được học bổng du lịch ba miền đất nước. Năm 1938, tôi đang học năm thứ tư, thì nhà trường mở cuộc thi viết luận văn để chọn trong mỗi cấp một học sinh giỏi với đầu đề Parmi les cinq vertus cardinales, l'humanité est la première, dit pourquoi. Trong năm đức tính chủ yếu, lễ phép đứng hàng đầu, cho biết tại sao. Bài luận của tôi được chấm 18 trên 20 là điểm cao nhất, hơn người thứ nhì đến 4 điểm. Nhờ vậy, tôi được phần thưởng là chuyến viếng thăm toàn cõi Việt Nam theo đường xe lửa xuyên Việt vào dịp khánh thành con đường này. Lần đầu tiên trong đời, tôi được dẫm chân lên bãi cát trắng của bờ biển Nha Trang, rồi ghé Turan, nay là Đà Nẵng, để viếng Ngũ Hành Sơn. Từ nhỏ sống ở vùng đồng bằng, chỉ thấy ruộng xanh lá mạ, nay lại được qua đèo Hải Vân, đèo ngang, mắt thấy núi cao, biển rộng. Tôi sung sướng tận hưởng các cảnh đẹp thiên nhiên, cũng như cái thi vị nghe câu hò mái nhì, bài ca năm bình trên sông Hương và một đêm trăng xứ Huế. Tôi viếng cung điện và lăng tẩm các vua Minh Mạng, Tự Đức và Khải Định, thăm các danh lam thắng cảnh và ngắm những cô gái tóc thề ngang vai, tay cầm chiếc nón bài thơ mà thấy rằng người xưa nói không sai. Học trò xứ Quảng ra thi, thấy cô gái Huế châm đi không đành. Rồi đến Hà Nội, lại bao nhiêu cảnh đẹp như Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch và 36 phố phường. Sau khi đi Hải Phòng và viếng Vịnh Hạ Long, tôi ra tận Lạng Sơn, đến vùng biên giới Việt Hoa, là nơi Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Sinh ra và lớn lên trong miền Nam, tôi chưa bao giờ thấy tận mắt các di tích lịch sử của đất nước mình. Tôi như lạc vào một thế giới huyền thoại. Ông bà ta thường nói, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Năm 1938, tôi đã học được bao nhiêu sàng khôn rồi. Mùa hè năm 1938. Mùa hè năm 1938 mang cho tôi lắm chuyện vui buồn. Niềm vui thứ nhất là thi đậu một lúc ba bằng cấp, vừa bằng diploma, thường gọi là bằng thành chung, cùng hai bằng brevet élémentaire và brevet d'enseignement primaire supérieur, cao đẳng tiểu học. Bằng diploma dành cho tất cả học sinh các trường trung học Pháp lẫn Việt. Riêng học sinh người Pháp hoặc Việt học trường trung học Pháp thì có thêm kỳ thi bằng PV. Các môn thi đều như nhau, nhưng bằng PV có thêm môn âm nhạc. Thí sinh chọn 5 bài hát cho trẻ con Pháp, giám khảo chỉ định hát một trong 5 bài ấy, rồi hỏi một câu về nhạc lý. Các bạn thân của tôi, như Ngư, Nhu, đều đậu cả 3 kỳ thi. Riêng tôi trong kỳ thi diploma được đậu hạng 3, sau anh Bùi Văn Bá, học sinh trung học Mỹ Tho, đậu hạng nhất, và một anh khác, hạng nhì, tôi không nhớ tên. Như thế, tôi chắc chắn sẽ được học bổng học văn tú tài. Khi nghe tôi thi đậu cả ba bằng, một người anh họ của tôi là Trần Văn Hòa thưởng cho tôi một cái đờn Octavina của nhà đóng đờn Melodia, một hiệu bán đờn nổi tiếng thời ấy. Anh Hòa trước đây làm trưởng ban bảo vệ trong gánh hát đồng nữ ban của cô ba tôi, nay làm chủ một chiếc tàu chạy đường Cà Mau năm căn. Đây là cái vui thứ nhì, không kém cái vui thi đậu. Vào những năm 1937-1938, người Việt bắt đầu dùng đờn mandolin để đờn nhạc tài tử. Đàn mandolin tiếng trong mà cao, dây lại sát kiếm, chỉ vuốt dây mà không nhấn hoặc rung được. Hiệu đóng đờn Melodia sáng chế một cái đờn, cũng bốn dây đôi như đờn mandolin, nhưng giữa hai phím đờn có khoét một khoảng trống để người đờn có thể nhấn và rung. Thùng đờn giống như thùng đờn guitar, lục thiện cầm, nhưng nhỏ hơn. Đó là cây đờn tiền thân của cây guitar kiếm lõm ngày nay, mang tên Octavina, có lẽ vì đờn có 8 dây. Trước đây, khi cô ba cho cây đờn kìm nhỏ vừa tay, tôi đã rất vui, nhưng lần này có lẽ còn vui hơn Vì với cây Octavina, ngoài những bản đờn ca tài tử, tôi còn đờn được những bài nhật bổn, theo các chỉ hát, và cùng hòa với anh Mỹ Ca, con cậu Tư tôi. Tôi thích đến nỗi lúc ngủ cũng để cây đờn một bên, bên kia là em Trạch. Em tôi cũng thích nên không tị nạnh với cây đờn. Thêm cái vui thứ ba là tôi học được bản đờn tranh vọng cổ nhịp 16 với cậu Tâm Bổn là em trai của mợ Tư tôi. Một bản đờn hay lạ lùng. Cậu Tâm Bổn cũng dạy cho hai chị họ tôi là Sáu Hường và Bảy Trang, nhưng chỉ có chị Bảy Trang và tôi là đờn giống cậu nhất. Chữ đờn nghe rất ngọt, đến nỗi cô ba tôi vốn chỉ đờn bản xưa, nay cầm lòng không đậu, phải kêu tôi chỉ lại cho cô. Suốt mùa hè ấy, đi đến đâu cũng nghe bản vọng cổ nhịp 16. Cô ba tôi lại thường xuyên tổ chức những buổi chiều hòa nhạc, có các anh chị con cậu Tư tôi, như anh Mỹ Ca, chị Bảy Trang đến dự. Không chỉ chúng tôi, mà cả bà con lối xóm cũng thích những buổi hòa nhạc này. Cô ba tôi cho đốt đèn măng sông, loại đèn dùng dầu lửa bơm hơi, ánh đèn sáng trắng với không đỏ như đèn dầu lửa. Chúng tôi ngồi trên bộ ván gỗ có trải chiếu, bạn bè đến nghe ngồi trên ghế dài, ghế tròn trong phòng khách. Ngoài sân thì bà con kéo đến ngồi chồm hổm nghe ké, sau mỗi bản đều vỗ tay tán thưởng. Trong gia đình tôi lại có những buổi hòa nhạc định kỳ hàng năm vào những ngày gia đình họp mặt. Đó là dịp mọi người trong nhà và bà con lối xóm được nghe nhạc hả hê. Tết nào cũng vậy, ngày mùng 1 chúng tôi phải đi thăm các chức sắc trong làng vì anh em tôi đều được học bổng. Mỗi năm cần có được giấy chứng nhận ánh hạnh tốt mới được cấp học bổng năm sau. Ngày mùng 2 thì mọi người hội lại nhà cậu Tư tôi vì cậu giữ phần hương hỏa. Sau khi làm lễ các bàn thờ và ăn trưa xong rất sớm, khoảng 11 giờ, tất cả tề tụ ở nhà trên. Mấy cây đờn đã được lau chùi sạch sẽ. Cậu Tư tôi đờn cò chánh, tôi đờn cò lòn. Cậu Năm thổi sáo, anh Hai Phụng, con trai đầu lòng của cậu Tư tôi, đánh trống. Khởi đầu, đờn bài ngũ đối hạ theo phong cách nhạc lễ. Sau đó đờn những bản Bắc. Khi đờn Tây Thi, thì anh Hai Phụng đờn tỳ bà, cậu Tư tôi đờn cò, cậu Năm tôi đờn kìm, anh Năm Mỹ Ca đờn vô long, tôi đờn tranh. Lúc sang vọng cổ, thì chị Sáu Hường đờn tranh, chị Bãi Trang đờn vô long, tôi đờn kìm, Trạch Ca. Rồi đến những bản nhạc tàu, cậu Năm tôi thổi sáo đọc tấu bài Lữ Thuận Nương. Một hôm, trong buổi hòa nhạc tại nhà cô ba, cậu Năm tôi thổi bài Lữ Thuận Nương. Mấy anh bác lúa người Hoa làm việc tại vựa lúa của chú Ý Dẫn ở gần đó, ngưng làm việc, lắng nghe say sưa. Khi dứt bài, cổ tay tán thưởng, miệng khen hảo hảo. Đến bản nhất thì anh Năm Mỹ Ca đờn vô long, tôi đờn Octavina. Tôi rất thích hòa đờn với anh Năm Mỹ Ca và chị Bãi Cam. Bãi Trường năm này còn có chị Thu Cúc, con của cô Sáu tôi, về chơi ở nửa tháng. Vì tôi mồ côi nên được bà con, nhất là mấy người chị em họ, rất cưng như để bù vào hoàn cảnh tôi thiếu thốn tình mẹ. Các chị Sáu Hường, Bãi Trang rất đẹp, lại biết đờn, nhưng nhà cậu Tư tôi ở xa chợ, nên các chị thuộc hạng con gái cửa đóng then cài. Chị Thu Cúc là con gái Sài Gòn, học trường Pháp, biết đờn piano, nói tiếng Tây như đầm, miệng cười có lúng đồng tiền. Về đây, nhà cạnh con sông Sầm Giang, lại gần chợ, chị tiếp xúc với bạn trai không bẽn lẽn, vui cười tự nhiên. Trong làng tôi có mấy chàng trai đến tuổi sắp sanh bắn sẻ, như anh Ba Hưng con Bắc Năm Lự, là sinh viên trường thuốc Hà Nội, một bác sĩ tương lai. Anh Năm Mỹ Ca, người cao ráo, đẹp trai, học trường trung học Cần Thơ, nhảy cao hạng nhất học sinh miền Nam hồi đó. Lại biết đờn vô long, đờn tỳ bà. Anh Sao Thế, con Bắc Tư Nhẫn, đã học xong trung học, ngay ở nhà góp lúa ruộng, là một điền chủ giàu có, đẹp trai, môi đỏ như son, luôn luôn mặc đồ lụa. Anh Tấm Ngợi, con ông cả đỏ, có vợ đẹp tên Vân, có con trai ngoan tên Thinh. Anh làm thơ, lấy bút hiệu là Khổng Nghi, không phải muốn làm hậu vệ của ông Khổng Tử, mà chỉ là tỷ gái của tên Khỉ Ngông. Chiều nào trong nhà cô ba tôi cũng tấp nập thanh niên, các anh lấy cớ đến thăm cô ba, kiếm khi anh khi em để nghe đờn, nhưng thật ra ai cũng biết là họ đến để gặp chị Thu Cúc. Chị Thu Cúc về quê chơi khiến tôi bỗng biến thành đứa em cưng của mấy anh. Chị hay tâm sự với đứa em đáng tin cậy, nên các anh thường lân la hỏi tôi, chị Cúc nghĩ gì về họ. Nhưng tôi vẫn bưng kín miệng bình. Chị về làng nghỉ hè, dạy cho đứa em họ đọc mấy câu tiếng Tây khó đọc, gieo tình cảm nhớ thương vào lòng anh bác sĩ tương lai, làm rung động lòng chàng nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Ca, mà chính chị cũng thấy lòng xao xuyến, chẳng biết vì tiếng đàn khoan nhạc hay vì phong độ tài hoa của nhạc sĩ. Hè năm 1938, gia đình tôi được nhiều niềm vui, tôi đậu bằng thành chung và hai bằng PV, hai em tôi Trạch và Ngọc Sương cũng vừa đậu bằng sơ học, cả ba chúng tôi đều được học bổng. Tôi vào ban tú tài trường Petrovsky, Trạch vào trung học Mỹ Tho, Ngọc Sương vào trường Áo Tím đỡ học đường. Ba anh em sẽ ở nội trú, nghĩa là phải sắm sửa quần áo theo quy định của trường, mỗi đứa 6 bộ và 3 vải trắng, tính ra là 18 bộ, phải mua đến mấy cây vải trắng. Nhà có sẵn máy may, nhưng cô tôi năm ấy đã 54 tuổi, sức yếu, không ngồi may ròng rã được như xưa. May mắn một hôm, cô em họ của tôi tên Nguyễn Trung Nghĩa đến chơi nhà anh Ba Tứ ở Sài Gòn. Tình cờ gặp cô ba, nghe cô nói phải may gần 20 bộ đồ, nên xung phong xuống chợ giữa để may áo giúp dì. Chị Thu Cúc vừa rời Sầm Giang thì em Nghĩa về ở chơi. Cả bốn chúng tôi, chị Bảy Trang, chị Thu Cúc, em Nghĩa và tôi đều cùng tuổi con gà. Vì chỉ có một con gà trống lại côi cút nên tôi được các chị em gà hết lòng săn sóc, cưng chiều. Chị Thu Cúc có một má lúng đồng tiền bên trái vừa rời nơi này thì lại có em Nghĩa đem hai lúng đồng tiền đến để bù. Chẳng những không mất mà còn lời nữa. Em Nghĩa học mai tại Sài Gòn, lại ưa thể thao, năng đi lội nên thân hình tròn trịa. Mặt em đẹp như người trong tranh, má không đánh phấn vẫn hồng như quả đào ứng chín. Môi em để tự nhiên mà đỏ như thoa son. Thế là nhà tôi chiều nào cũng lại gặp nhiều tài tử mong được gặp giai nhân. Em Nghĩa rất hợp tánh với tôi, cả ngày em ngồi may áo, thỉnh thoảng nấu những món ăn mà cô ba và anh em tôi đều thích. Là con gái lớn mà em lại thích tập võ nên thiên hạ rất chú ý. Sau bữa cơm chiều, em ngồi trò chuyện với cô tôi. Đến khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, hai anh em ngồi lại với nhau. Dưới ngọn đèn dầu, tôi dạy em đờn bản vọng cổ nhịp 16. Vì mọi người đã đi nghỉ, nên em Nghĩa và tôi chỉ thả nhẹ dây đờn. Tiếng nhấn nhá, nghe như nỉ non than thở. Hai anh em to nhỏ thì thào. Cô ba tôi thường giả bộ thức giấc đi uống nước để nghe xem chúng tôi trò chuyện gì. Thấy chỉ toàn lời cách nghĩa, cách nhấn, cách rung, cô tôi nhắc khéo. Hai đứa đừng thức khuya quá, sáng mai còn làm việc cả ngày, mỗi đêm học vài chữ nhấn là vừa. Hai đứa đều vâng lời, dạ dạ, nhưng còn nắm đá, muốn kéo dài thêm giây phút đắm chìm trong tiếng nhạc. Ngày vui hội ngộ nào cũng đến phút buồn chia tay. Hai con gà đã bay về Sài Gòn, còn lại con gà đần vô lông là chị Bảy Trang. Thì một năm hai chị em chỉ gặp nhau vài lần, hòa với nhau mấy câu vọng cổ nhịp 16. Nhưng tôi cũng có cảm giác là niềm vui hòa đờn chung với nhau sẽ không kéo dài lâu, vì chị đã 19 tuổi ta rồi. Quả nhiên, sau đó có một người hoạt động cách mạng một thời với má tôi đến chơi nhà cô ba trong 3 ngày. Nghe chị Bảy đờn vô lông đã đem lòng mơ tưởng, nhưng không dám đặt vấn đề cưới xin vì còn nặng nợ với non sông. Cậu mở tôi thì thấy con gái đến tuổi cặp kê, mong cho có môn đăng hộ đối nên lại gả chị cho con một nhà điền chủ. Trong khi đó, chị Sáu Nhuận, con nuôi của cô ba, hàng ngày đi chợ nấu ăn trong nhà, lo cơm nước tiếp đãi người khách của cô ba tôi trong mấy ngày. Nghe những câu chuyện làm cách mạng, ít nước lợi dân nên chị đem lòng cảm người chiến sĩ. Khi biết người mình thầm yêu trọng nhớ đã hướng về người khác, chị ngã bệnh tâm thần, bị mất trí cho đến lúc từ giã cõi đời. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến những cảnh trái ngang của tình cảm. Hết chuyện vui là đến chuyện buồn. Không phải chỉ người lớn mới khổ vì tình. Em Trạch tôi, tuy tuổi mới 15, đã cảm cô em nè, ái nữ cậu tắm bổn, người dạy tôi đàn tranh bản vọng cổ nhịp 16. Cô gái ấy thùy mị, dễ thương và là bạn thân của em gái tôi. Sáng sáng, em N tới tìm Ngọc Sương trò chuyện. Có khi tâm tình, đến lúc trời chẳng vạn tối, nên khi em thường phải đưa em N về. Không có gì qua khỏi mắt người lớn. Cô ba tôi thấy hai đứa trẻ có vẻ quyến luyến nhau. Một hôm bàn với cậu Tám, cho em N đi nghỉ hè xa một thời gian. Không còn gặp được người bạn gái hợp nhãn hợp tình, em Trạch đâm buồn, nghĩ tại cô ba sắp đặt cảnh chia ly, nên một hôm khi cô đi vắng, Trạch đem hết mấy cây đàn tranh đàn tì bà của cô, bứt toàn bộ dây, bỏ ngổn ngang dưới đất. Tôi hoảng hốt, nói với đứa em đang đau khổ vì tình. Trời ơi, một chút nữa cô ba về hỏi, anh hai biết trả lời thế nào? Trạch lau nước mắt, nói, em cũng không biết trả lời làm sao hết. Chắc bẩn này bị đầy một xương, không chừng bị đòn nữa. Thôi, em làm, em chịu. Cô ba hỏi, anh hai cứ nói em nổi điên, bứt hết đi đời, sau đó bỏ nhà đi rồi. Em đi đâu? Chắc em đi Mỹ Tho cho biết đi đâu. Tôi khuyên em, đừng đi đâu cả, tôi sẽ tra lại dây đờn. Nếu không kịp, thì nghĩ cách giải thích sao nghe hợp lý. Rồi xin lỗi cô ba. Chắc chỉ bị gầy sơ thôi. Nhưng Trạch không nghe. Trong lúc tôi đang loay hoay tra dây đờn, thì cô ba về, hỏi tôi vì sao dây đờn bị đứt hết. Tôi méo máu trả lời. Nghe em trong lúc quá buồn, lên cơn, đứt cả dây đờn. Con can không kịp. Cô đừng gầy em tội nghiệp, con sẽ lên dây lại cho cô. Nó đâu rồi? Dạ con không biết. Nó sợ cô rầy nên trốn đi khỏi nhà rồi. Cô tôi không nổi giận như chúng tôi lo, mà buồn ra mặt. Cô bảo tôi, con phải đi tìm em về. Nói với nó cô không giận và hứa sẽ không rầy. Tôi vội vàng phóng xe đạp đi Mỹ Tho, cách làng Vĩnh Kim 15 cây số. Trước đây cô ba thường khuyến khích tôi tập xe đạp đi từ làng đến tỉnh. Đến nay tôi mới thấy công dụng của sự tập luyện ấy. Ra khỏi chợ Vĩnh Kim, đi về cái cầu sắt, đến ngã ba, quẹo sang trái, qua khỏi Kinh Sáng, Xoài Hột, là đến tỉnh lỵ Mỹ Tho. Nhưng tôi không thể đi ngang qua cầu sắt mà không ghé thăm cô bạn gái. Nàng là ai? Từ khi thuật lại cuộc đời mình, tôi chưa có dịp nhắc đến người bạn gái thân mà tôi giấu kín với mọi người, nhất là với cô ba tôi. Hôm nay, đến lúc phải giới thiệu nàng rồi. Em Sáu là một cô gái quê xinh đẹp, giống em Nghĩa, ở chỗ nước da trắng hồng, môi son, nhưng khác em Nghĩa, thân hình tròn trịa. Còn em Sáu thì mảnh mai, mặt trái son và đôi mắt mơ màng. Mẹ em mất sớm, cha tục huyền, em không sống nổi với cái mẫu nên về với bà nội. Chúng tôi quen nhau vì ở cùng làng, chỉ gặp nhau trong những buổi hòa nhạc tại nhà cô ba tôi. Nàng thường đi với người chị thứ năm và người anh thứ ba. Nói là đi nghe hòa đờn, nhưng thật ra anh ba của em để ý chị Sáu Hường, con cậu tư của tôi. Sau này anh chị kết duyên với nhau và chung sống đến bạc đầu. Tôi để ý đến cô gái quê hay ngồi trong bóng tối và hỏi thăm, em thích bản nhạc nào? Em không biết đờn và em chỉ thích những bản buồn. Em là người đa sầu phải không? Không đa sầu mà đời cũng lắm chuyện không vui. Em được ông bà, anh chị cưng chiều, còn buồn chuyện gì? Anh Như biết rồi, người khác được sống với cha với mẹ, em sống với bà nội, như anh sống với cô ba. Thương thì được thương, nhưng phận mình côi cút, nhiều khi thèm vòng tay ôm của mẹ, cái nhìn trìu mến của cha. Tôi không nói thêm, nhưng từ hôm đó, tôi thường nghĩ tới người đồng cảnh với mình, nhưng cũng chỉ dám thương trộm nhớ thầm mà thôi. Cô ba tôi rất nghiêm, đi đâu cũng phải xin phép, nói rõ lý do và phải về đúng giờ. Em Sáu tuy phận gái cửa đóng then gài, nhưng lại dễ đến thăm tôi hơn, nhờ có lý do đến gặp bạn, tức là em gái của tôi. Một hôm, nhân dịp đến từ giả cậu mở tư, các anh chị, để lên Sài Gòn học, tôi chạy xẹt qua nhà, gửi mấy câu cho em. Em Sáu ơi, chẳng biết sao em chẳng đến nhà, dẫu rằng đây đó có bao xa. Chiều trong sáng đợi, em nào thấu, một mảnh tình riêng ta với ta. Tôi mượn câu chó của bà Nguyễn Thanh Quang để tả lòng mình. Hôm tôi sắp đi Sài Gòn, nàng đến thăm em gái tôi. Khi ra về, đã nhúi vào tay tôi một gói nhỏ, một chiếc khăn tay có theo chữ ca. Không sao tả hết được niềm vui của tôi. Tôi không bao giờ xài khăn tay của em tặng, chỉ để nhìn thôi. Chúng tôi nhớ nhau khi ở xa. Mỗi khi tôi được về quê, tuy ở cùng chung một làng mà rất khó gặp, chú Tám của nàng thường đến chơi với cô ba tôi để bàn luận chuyện thời cuộc. Một hôm, chú vừa nói với tôi vừa cười, chú thấy cháu với con Sáu chắc có tình cảm với nhau. Mà như vậy cũng phải, ba cháu hồi chưa lập gia đình Lê của Mười là má con Sáu, nhưng cuối cùng không kết duyên với nhau được. Bây giờ tới phiên tụi bay, cháu còn đi học, nhưng nếu thật thương nhau thì phải liệu tính sao chứ không thôi ăn tợt như ba cháu ngày xưa. Chú Tám vô tình làm mình thêm khổ, thương nhau chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện hôn nhân. Cô ba rất nghiêm, thường dặn dò tôi, con phải lo học hành cho thành tài, học xong rồi mới nghĩ đến việc lập gia đình, đừng bày đặt thương dũng nhớ thầm và trở ngại việc học. Từ lúc chú Tám nhắc chuyện ba tôi ngày xưa thương con người, má em Sáu, mà không cưới được, tôi ôm ấp ý nghĩ rằng, nếu sau này tôi cưới được em Sáu, chắc ba tôi dưới suối vàng vui lắm. Nhưng đường học vấn còn xa quá, liệu em Sáu có đợi được chăng? Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn hiện tại, tôi bồi hồi ghé thăm em Sáu chỉ để nói với nhau mấy câu. Em Sáu ơi, hôm nay không ở lại trò chuyện cùng em được. Khi em bực mình chuyện gì đó, nên bứt hết dây đàn của cô ba. Em sợ bị rầy, nên bỏ nhà đi Mỹ Tho. Anh phải đi tìm. Trời ơi, nó đi bất tử vậy, anh biết đâu mà kiếm. Không sao đâu, tình huynh đệ sẽ hướng dẫn anh. Thôi anh đi nha. Tôi đạp xe đến thị xã Châu Thành, loanh quanh tìm em mà chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tôi ngẫm nghĩ, tự hỏi, nếu buồn mình sẽ đi về đâu? Chắc là phải dọc theo mé sông, để nhìn nước chảy, may ra có thể dịu bớt ưu phiền, để nỗi buồn theo dòng nước mà trôi đi. Suy bụng anh ra bụng em, tôi đi đến mé sông. Tại đây có một cảnh dương, có bóng mát, hy vọng em mình sẽ ngồi đấy. Đúng như tôi suy đoán, khi em đang ngồi chống tay lên cầm, tôi đến nhẹ sau lưng. Khi em ơi, anh hai đi tìm em từ chiều đến giờ. Sao anh hai biết em đến đây mà kiếm? Tình thương dẫn đường anh hai. Cặp lau nước mắt và nắm tay tôi. Sau một giờ trò chuyện, em yên lòng ngồi lên đầu lăng xe đạp để tôi chở về nhà. Còn ba cái số nữa đến nhà thì trời đổ mưa lớn, hai anh em ướt như chuột lột. Lúc ấy đã 9 giờ đêm, trời tối đen. Đang đạp xe, tôi nghe có tiếng người gọi tên mình. Dừng xe lại trong bóng tối, dưới gốc cây bên đường, em Sáu đang dầm mưa đứng đợi. Tôi bước xuống xe hỏi, sao em dầm mưa vậy? Em đợi anh từ hồi 7 giờ tối, bóng chừng giờ anh về nên em đợi anh để hỏi anh có gặp được khi em không? Bây giờ gặp được anh về bình yên, em an lòng. Thôi hai anh em về mau đi, kẻo cảm lạnh. Tôi xúc động quá, ôm em Sáu vào lòng. Nước mưa thấm đẫm ngoài da, mà lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Và đêm đó, hai đứa trẻ lần đầu tiên hôn nhau. Từ giã em Sáu, tôi lên xe đạp chở em tôi về nhà. Tràn ngập niềm vui và lòng rộn rã về nụ hôn đầu đời. Về tới nhà, em tôi rón rén đến gần cô ba đang nằm trên ghế và nói nhỏ. Con xin lỗi cô ba, từ đây con không dám bước dây đờn nữa. Cô tha tội cho con. Cô ba ôm đầu em tôi, vò mấy cái, rồi nói. Con có việc gì buồn nên nói với cô. Con không thương cô sao bước dây đờn của cô hết vậy? Thay đồ mau kẻo lạnh. Hai anh em đi ngủ, và hôm đó em tôi toàn tay ôm tôi thật chặt. Chuyện em tôi vừa mới giải quyết, ba bữa sau đến phiên tôi. Sau bữa tối gặp nhau dưới mưa, em Sáu muốn gặp tôi, mà vì cô tôi kiểm soát chặt chẽ, nên không còn cách nào khác là viết thơ. Nên lúc thấy cô ba đi chợ, em Sáu đi mau đến nhà tôi trao bức thơ, rồi hối hả định về. Không ngờ cô ba tôi nhìn thấy em Sáu đang đi chợ, phục biến mất. Cô bèn đi ngõ tắt về nhà, và bắt gặp hai đứa mới trao thơ cho nhau. Em Sáu vội chào cô, và ấp úng. Cháu sắp đi thăm bà con ở tỉnh, nên đến Từ Giã anh Khê trước khi anh đi học Sài Gòn. Thưa cô, cháu về. Cô ba không trả lời, nghiêm khắc nhìn tôi rồi hỏi. Con Sáu trao thơ gì cho con, đưa cho cô đọc. Thưa cô, con chưa đọc nên chưa biết trong thơ nói gì, nhưng đây là thơ riêng của con. Xin cô cho con đọc trước, rồi con sẽ liệu đưa cho cô đọc sau. Con không được cãi, con phải đưa bức thơ đó cho cô. Đưa mau. Cô la to lên, mặt nổ khí xung thiên. Tôi trả lời nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Thưa cô, người khác tin con giao thơ cho con có phận sự bảo vệ lòng tin đó. Xin cô đừng ép con làm trái với lương tâm con.
Con đừng lý sự. Cô nuôi con từ lúc con mới 10 tuổi. Không phải bây giờ con lớn khôn rồi ương ngạnh với cô.
Cô nuôi con mang ơn cô suốt đời, không bao giờ dám quên. Nhưng con cũng có danh dự làm người. Xin cô cho phép con đọc xong rồi, sẽ thư lại cho cô biết trong thơ viết những gì.
Không được, con phải đưa thơ ngay cho cô bây giờ.
Vừa nói, cô bước lại gần, chụp tay tôi đang cầm bức thơ. Thấy tình thế gay go, tôi vội đưa lên miệng nhai, rồi nuốt luôn bức thơ. Cô vào nhà ngồi và bắt đầu rầy la tôi, kể tội từ việc này đến việc khác, liên tục trong 3 ngày. Không biết làm cách nào để cô bớt giận, tôi viết một bức thơ cho cô, rồi nói với Trạch. Hôm nay đến phiên anh hai đi, để cho cô khỏi thấy mặt, rồi nhớ tội mà rầy hoài. Cô mệt mà anh hai cũng chẳng vui gì. Anh hai sẽ đến nhà anh An ở Tân An. Anh hai ghi cho em địa chỉ. Khi cô ba nguôi giận hay có việc chi bất trắc, em viết thơ gọi anh hai về. Em tôi chỉ biết im lặng, ôm tôi từ giã. Sáng hôm sau, khi cô tôi dậy pha cà phê, thì thấy bức thơ tôi để lại. Thưa cô, tội con nặng quá. Cô không nguôi, nên rầy con liên tục trong 3 ngày. Con xin vắng mặt ít lâu. Khi nào cô bớt giận, con sẽ trở về. Xin cô tha lỗi cho con. Đứa con bất hiếu. Tôi đến nhà anh An gần 10 ngày. Ba má An rất cưng tôi. Mỗi ngày hai anh em tắm xong, đọc sách, rồi trò chuyện tâm tình. Một buổi sáng, An trao cho tôi bức thơ của em tôi gửi. Chỉ có một câu. Anh hai về gấp, cô ba đau nặng 2 bữa rồi. Tôi cảm ơn ba má của An và từ giả bạn. Hẹn gặp lại khi tổ trường. Về nhà, thấy cô ba tôi đau nặng, nên tôi quyết định đưa cô lên Sài Gòn. Tên ấy có bác sĩ Nguyễn Văn Nhã, trước đây học đồng tranh với cô ba tôi, và chúng tôi xem như bà con, nên gọi là chú Nhã. Chú cho cô tôi vào nằm phòng riêng để điều trị. Cô ba bị đau bao tử, nhưng chú rọi phổi, thấy hơi nám. Chú phải giữ cô ba lại vài tháng. Bây giờ con nghỉ hè, con ở đây nuôi cô ba. Đến tụ trường chú sẽ liệu. Sau 1 tuần, cô tôi hết ói, bắt đầu ăn được. Bữa chở cô lên Sài Gòn, cô ngồi trên xe hơi dựa vào vai của tôi, và lúc xe chạy, cô ói lên đầy mình tôi. Cô nói với tôi, tội nghiệp con mấy hôm nay cực với cô quá, con lo sắp đặt quần áo tập dở để tụ trường. Cô khỏe rồi, cô nằm đây có chú Nhã, con yên lòng. Tôi nói với cô, con sắp phải vào nội trú, cô nằm đây một mình, cần chi cũng không có ai sai giặt. Có ngư bạn của con tình nguyện thay con nuôi cô đến ngày cô lành bệnh. Cô tôi vui ra mặt, thế là ngư đến thay, tôi yên lòng vào nội trú. Hè năm 1938, sao lắm chuyện vui buồn như vậy.